Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc với Kim Cúc. Các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 2 này có lẽ là thời điểm nhộn nhịp nhất của các chuyến bay đưa du học sinh Việt Nam sang Úc. Trong số đó, có những bạn lần đầu tiên đặt chân đến Úc, có những bạn trở lại Úc, tiếp tục chuyện học hành sau một kỳ nghỉ Tết dài ở quê nhà. Dù đến Úc lần thứ mấy, thì Kim Cúc tin rằng nhiều bạn vẫn còn băn khoăn trong việc chuẩn bị hành lý. Những câu hỏi như những gì có thể mua được tại Úc không nên phát từ Việt Nam sang cho nặng hành lý. Hàng hóa nào cần phải khai báo? Nếu không khai báo thì có bị phạt gì hay không? Vân vân. Trong chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về an ninh sinh học Úc, cũng như kinh nghiệm sửa soạn hành lý cho các du học sinh khi sang Úc. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thính giả thân mến, nhiều người nhận xét là việc kiểm tra hành lý khi nhập cảnh vào Úc vô cùng nghiêm ngặt và kỹ lưỡng. Đối với thức ăn, để giải thích vì sao phải kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, thì xin chia sẻ với các bạn những thông tin từ Tài liệu An ninh sinh học khi đến Úc của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước. Theo đó, động vật và thực vật sống, nguyên liệu thực vật, sản phẩm động vật và một số thực phẩm từ nước ngoài có thể sẽ đem một số loài vật gây hại và bệnh tật nghiêm trọng nhất trên thế giới vào nước Úc, gây hại lớn cho ngành nông nghiệp và du lịch vốn có giá trị và môi trường độc đáo của nước Úc. Hệ thống an ninh sinh học của nước Úc có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe con người, động vật và thực vật ở nước Úc bằng cách giảm bớt những nguy cơ từ các loài vật gây hại và bệnh tật xâm nhập vào nước Úc. Khi đến Úc, các bạn sẽ được phát phiếu hành khách nhập cảnh, tức là Incoming Passenger Card, và phải điền thông tin hàng hóa mang theo vào phiếu này một cách chính xác. Các bạn phải khai báo nếu có mang theo nguyên liệu thực vật, sản phẩm động vật và một số thực phẩm có thể gây ra rủi ro an ninh sinh học. Người phụ trách an ninh sinh học của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước có thể kiểm tra hàng hóa được khai báo trong quá trình thông quan. Họ cũng có thể kiểm tra hành lý của bạn ngay cả khi bạn không khai báo bất kỳ hàng hóa nào. Nếu không khai báo hoặc là khai báo sai thì sẽ như thế nào? Các bạn thân mến, nếu không khai hoặc là khai sai thông tin về hàng hóa khi nhập cảnh vào nước Úc, thì các bạn có thể sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng nhất, ví dụ như bị bắt, chịu hình phạt dân sự, bị truy tố, bị phạt đến hơn 360.000 đô la, bị ngồi tù tới 10 năm và có hồ sơ tội phạm. Ngược lại thì chúng ta sẽ không bị phạt theo đạo luật an ninh sinh học năm 2015 nếu như kê khai tất cả các hàng hóa mà mình mang theo, ngay cả khi chúng không được phép đưa vào Úc. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng mấu chốt vấn đề ở đây là việc chúng ta kê khai ra sao, phải không các bạn? Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện ra có bất kỳ hàng hóa nào có thể có rủi ro an ninh sinh học không thể chấp nhận được, thì các hàng hóa đó sẽ bị xử lý như thế nào? Xin thưa là, theo đạo luật an ninh sinh học năm 2015, tùy theo mức độ rủi ro thì các bạn có thể sẽ phải trả tiền để xử lý món đồ. Xử lý món đồ có thể bằng cách phun khói khử trùng hoặc là chiếu xạ gamma. Ngoài ra, các bạn có thể phải trả tiền để xuất khẩu hàng hóa đó từ nước Úc hoặc là phải chịu tiêu hủy hàng hóa. Trong quá trình phun khói khử trùng hay là chiếu xạ chẳng hạn, thì nếu hàng hóa bị hư hại, tổn thất, thì Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước không chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề này. Và một câu hỏi quan trọng mà rất nhiều bạn thắc mắc, những gì cần phải kê khai? Thì dưới đây là một danh sách rất là cụ thể về những thứ mà các bạn cần phải kê khai. Nhưng mà cho Kim Cúc lưu ý là đây chỉ là ví dụ để các bạn dễ hình dung, chứ chưa phải là một danh sách đầy đủ. Nghĩa là có những thứ bên ngoài danh sách này mà các bạn vẫn phải khai báo. Danh sách này gồm có nhóm thực phẩm, gồm những thức ăn và đồ ăn vặt của các hãng hàng không, thức ăn và nguyên liệu chính, nguyên liệu sống đã chế biến theo quy trình sản xuất thương mại, trái cây và rau sấy khô, mì ăn liền và gạo, bữa ăn đóng gói, thảo mộc và gia vị, thảo dược và thuốc men, thuốc bổ cổ truyền và trà thảo dược, đồ ăn vặt, sản phẩm có mật ong và các sản phẩm khác từ ong. Nhóm thứ hai là sản phẩm bơ sữa và trứng. Trong đó có sữa bột cho trẻ em, sản phẩm bơ sữa, sữa tươi, sữa bột, tất cả trứng nguyên quả, trứng sấy khô và bột trứng, cùng với các sản phẩm có trứng, ví dụ như là sốt mayonnaise. Sản phẩm có trứng bao gồm mì và mì Ý, không sản xuất theo quy trình thương mại. Nhóm thứ ba là thịt và các sản phẩm từ gà, vịt, hải sản. Trong nhóm này thì có thịt bao gồm thịt tươi, khô, đông lạnh, nấu chín, hun khói, muối hoặc ướp từ tất cả các loài động vật, xúc xích, salami và thịt thái lát, cá và các sản phẩm hải sản khác. Nhóm thứ tư là hạt giống và đậu hạt. Nhóm này gồm có hạt ngũ cốc, bắp rang, đậu hạt sống, trái thông, thức ăn cho chim, hạt giống và đồ trang sức bao gồm các loại hạt. Nhóm tiếp theo là trái cây tươi và rau. Ngoài ra còn một nhóm gọi là nguyên liệu thực vật, trong đó có thực vật sống kể cả cành dâm, trà có hạt, vỏ quả, ví dụ như là vỏ quả cam, quýt, vỏ táo, v.v. và miếng trái cây, các phương thuốc và thuốc men có chứa dược thảo, hạt, vỏ cây, nấm và nguyên liệu thực vật khô. Ngoài ra, các bạn cũng phải khai báo hoa tươi hoặc là hoa khô đã được cấm, hoa khô và hương liệu tỏa mùi hương. Thảo mộc hoặc lá khô, hàng thủ công mỹ nghệ, bao gồm vòng hoa, các đồ trang trí Giáng sinh có chứa hạt, các món đồ bằng gỗ, v.v. Ở nhóm động vật sống và sản phẩm có nguồn gốc động vật thì các bạn phải khai báo tất cả động vật có vú, chim, trứng chim và tổ chim, cá, loài bò sát, động vật lưỡng cư và côn trùng, lông chim, xương, sừng, ngà voi, lông cừu, lông thú, các loại da thú bao gồm da chưa thuộc và bộ da lông thú, thú và chim nhồi bông, vỏ sò và san hô, kể cả là vỏ sò hay là san hô được dùng làm đồ trang sức hay là quà lưu niệm. Trong nhóm này thì còn có sáp ong và các sản phẩm khác liên quan tới ong, các trang thiết bị đã qua sử dụng cho động vật, kể cả trang thiết bị và thuốc men thú y, đồ nghề cắt lông hoặc là đồ nghề liên quan đến ngành làm thịt, đồ yên cương, thức ăn cho thú cưng, kể cả các loại đã được đóng hộp và xương gặm sạch răng dành cho chó. Các mặt hàng bằng da động vật chưa thuộc và hàng thủ công mỹ nghệ, kể cả trống. Các món đồ khác các bạn cũng cần phải khai báo, ví dụ như đồ thủ công và đồ chơi làm bằng vật liệu từ động vật hoặc là thực vật, đồ thể thao và cắm trại đã qua sử dụng, ví dụ như là lều, giày dép, giày cao cổ đi trong rừng, thiết bị chơi golf và xe đạp. Các thiết bị này cần phải được kiểm tra để đảm bảo là chúng đều sạch sẽ và không bị dính đất. Các loại tàu, thuyền hay dụng cụ câu, đánh bắt thủy sản nước ngọt đã qua sử dụng, kể cả cần câu và lưới, ủng lội nước, thuyền kayak, mái chèo và áo phao, v.v. Các bạn thân mến, như các bạn đã thấy thì danh sách những thứ cần kê khai và kiểm tra khi nhập cảnh vào Úc rất là dài phải không các bạn? Vậy thì làm sao để tránh bị kiểm tra và các rủi ro không đáng có? Kim Cúc nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu trước về những sản phẩm có thể dễ dàng mua được tại Úc, tránh mang theo khi không cần thiết. Nói riêng về chuyện thức ăn thì hầu như các món đặc sản của Việt Nam đều có bán ở các khu chợ của người Việt tại Úc. Các bạn có thèm mắm cá linh, mắm cá lóc, mắm tôm chua v.v. thì đều có thể mua được ở các khu chợ này. Trong trường hợp nhất định phải mang từ Việt Nam sang, vì ở Việt Nam làm ngon hơn hay là giá rẻ hơn đáng kể, thì phải làm sao đây? Thì dưới đây là những kinh nghiệm mà Kim Cúc tổng hợp được từ chia sẻ của các bạn du học sinh về cách để hành lý không bị kiểm tra quá lâu, cũng như tránh rủi ro phải vứt bỏ một số thực phẩm mà mình mang theo. Đầu tiên là việc đóng gói. Với những mặt hàng là cá khô, tôm khô thì nên được hút chân không, và quan trọng là phải có nhãn hiệu rõ ràng, trên đó ghi rõ tên cơ sở sản xuất, thành phần, ngày hết hạn, v.v. Nên có nhãn hiệu ghi bằng tiếng Anh. Thông thường thì nếu các bạn mua hàng ở các cửa tiệm nhỏ lẻ thì họ sẽ không có nhãn hiệu tiếng Anh cho bạn, nên các bạn có thể lấy thông tin tự chuẩn bị và cho vào túi khi đóng gói. Về việc khai báo, ngoài tờ khai hành khách nhập cảnh mà chúng ta phải điền vào như đã nói ở trên, thì các bạn nên viết tất cả các thực phẩm mà mình mang theo vào một tờ giấy riêng. Bởi vì trong tờ khai hành khách nhập cảnh thì chúng ta chỉ trả lời ngắn gọn là có hay không, chứ không nêu rõ đó là thực phẩm gì, đã được nấu chín hay chưa, có được đóng hộp, đóng gói hay không. Khi có một danh sách riêng và chi tiết về các món hàng này, các nhân viên của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước sẽ kiểm tra nhanh chóng hơn. Đồng thời, việc này cũng sẽ tạo một sự tin tưởng của các nhân viên kiểm tra rằng bạn hiểu rõ về các quy định, các thực phẩm mang theo và có một sự chuẩn bị chu đáo về hành lý của mình. Các bạn thân mến, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn các quy định về việc mang theo thực phẩm khi sang Úc và thấy tự tin hơn khi chuẩn bị hành lý cho mình. Ngoài việc những thực phẩm gì có thể mang và nên mang sang Úc, thì các bạn du học sinh lần đầu đến Úc còn rất nhiều băn khoăn khác nữa. Có lẽ vì biết rõ điều này nên mới đây Hội Du học sinh Việt Nam tại tiểu bang New South Wales đã ra mắt một chuyên mục có tên gọi là Hành trang du học, là nơi mà các bạn du học sinh đi trước trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn sắp hoặc là mới sang. Vào fanpage của VDS New South Wales, đọc các bài viết trong chuyên mục Hành trang du học, các bạn sẽ có được nhiều thông tin hướng dẫn cụ thể. Trong những việc như là quá cảnh khi đến Úc, cần mang theo những giấy tờ gì, thuê nhà ra sao, mở tài khoản ngân hàng thế nào, mua quần áo để đi học, để đi làm ở đâu, v.v. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.